Ông Kim Jong-un, Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Triều Tiên sẽ có chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam trong 2 ngày, từ ngày 1 đến ngày 2 tháng 3, sau cuộc họp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ. Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết hôm 28 tháng 2. Hãng tin Reuters cho biết ông Kim Jong-un sẽ hội đàm với Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vào chiều ngày thứ Sáu 1 tháng 3 và sau đó sẽ dự quốc yến do nhà lãnh đạo Việt Nam chiêu đãi. Ánh dương mùa xuân là tên gọi của chương trình nghệ thuật mà ông Nguyễn Phú Trọng dự kiến chiêu đãi Chủ tịch Kim Jong-un và đoàn đại biểu thăm Việt Nam vào tối ngày 1 tháng 3, theo trang doanh nhân.vn. Nghệ sĩ nhân dân Thái Bảo chia sẻ với tờ báo mạng này rằng bà sẽ hát bài Đam Mê trong buổi tiệc quốc yến nhằm ca ngợi lãnh tụ Kim Jong-un, cha của Chủ tịch Kim Jong-un. Dự kiến vào ngày thứ Bảy 2 tháng 3, ông Kim sẽ đặt vòng hoa tại Lăng Hồ Chí Minh và gặp gỡ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, theo hãng tin Reuters. Hôm 26 tháng 2, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã ra ga Đồng Đăng đón Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đến Việt Nam dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều lần 2. Theo Cổng thông tin Bộ Ngoại giao Việt Nam và Triều Tiên thiết lập quan hệ ngoại giao từ ngày 31 tháng 1 năm 2050. Hai nước có quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống. Triều Tiên là một trong những nước đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Chuyến thăm này ghi dấu cột mốc quan trọng bởi Chủ tịch Kim Jong-un là nhà lãnh đạo Triều Tiên đầu tiên thăm chính thức Việt Nam trong 61 năm qua, sau chuyến thăm Việt Nam vào năm 1958 của ông Kim Nhật Thành, nhà lãnh đạo sáng lập Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, đồng thời là ông nội của Chủ tịch Kim Jong-un.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un không đạt được thỏa thuận trong cuộc họp thượng đỉnh lần 2 ở Hà Nội. Phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders nói trong một thông cáo hôm 28 tháng 2 rằng Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim đã có các cuộc gặp rất tốt đẹp và mang tính xây dựng ở Hà Nội, Việt Nam ngày 27 và 28 tháng 2. Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về một loạt các cách thức nhằm thúc đẩy phi hạt nhân hóa và các khái niệm đẩy mạnh kinh tế, bà nói tiếp. Không có thỏa thuận nào đạt được vào lúc này, nhưng các nhóm đàm phán của hai nước kỳ vọng sẽ gặp nhau trong tương lai. Nhà Trắng trước đó thông báo rằng hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ tham gia lễ ký thỏa thuận chung sau khi kết thúc đàm phán vào lúc 2 giờ chiều giờ Hà Nội. Nhưng thay vào đó, phía Mỹ thông báo rằng ông Trump chủ trì cuộc họp báo riêng. Theo buổi trao đổi với phóng viên được nhiều hãng truyền hình trực tiếp, Tổng thống Trump nói rằng Bắc Hàn muốn các biện pháp trừng phạt được dỡ bỏ hoàn toàn, nhưng phía Mỹ không thể làm vậy nên đã cắt ngắn cuộc hội đàm. Hiện chưa rõ là ông Kim có tổ chức một buổi họp báo riêng như ông Trump hay không. Trước khi cuộc đàm phán đổ vỡ, trả lời phóng viên quốc tế, ông Kim cho biết rằng ông sẵn lòng phi hạt nhân hóa vì nếu không sẵn sàng, ông đã không có mặt ở Hà Nội để dự cuộc họp thượng đỉnh. Theo đoạn video được nhiều người chia sẻ trên mạng xã hội, ông Trump nói rằng đó là câu trả lời hay. Nguyên thủ Mỹ cuối ngày 28 tháng 2 đã đáp chuyên cơ Air Force One để quay trở lại Hoa Kỳ.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nói rằng hội nghị thượng đỉnh giữa ông với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un kết thúc hôm 28 tháng 2 mà không có được thỏa thuận là vì những bất đồng trong việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ. Về cơ bản, họ muốn dỡ bỏ hoàn toàn các biện pháp chế tài, trong khi chúng tôi không thể làm điều đó. Ông Trump nói với các phóng viên tại cuộc họp báo ở thủ đô Hà Nội, nơi diễn ra cuộc đàm phán. Họ đồng ý phi hạt nhân hóa một vùng rộng lớn của những khu vực chúng tôi muốn giải giới. Nhưng chúng tôi không thể hoàn toàn dỡ bỏ tất cả mọi biện pháp cấm vận để đánh đổi điều đó. Tổng thống Hoa Kỳ cho biết hai bên đã thảo luận việc tháo dỡ cơ sở hạt nhân chính của Triều Tiên ở Yongbyon và ông Kim hứa với ông rằng Triều Tiên sẽ không tiến hành các vụ thử nghiệm tên lửa hoặc bất cứ vũ khí hạt nhân nào khác. Cuộc họp hôm thứ Năm đã kết thúc sớm và hai nhà lãnh đạo đã bỏ luôn buổi ăn trưa và lễ ký kết đã được lên kế hoạch trước đó. Ông Trump mô tả các cuộc đàm phán là hữu ích và nói, theo ông, hai bên cuối cùng rồi cũng sẽ đạt được thỏa thuận về việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, cần phải thêm thời gian. Ông cho biết một hội nghị thượng đỉnh thứ ba giữa hai bên hiện vẫn chưa được ấn định. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo bày tỏ hy vọng các cuộc đàm phán giữa hai bên sẽ sớm được nối lại. Hàn Quốc cho rằng thật không may hội nghị thượng đỉnh đi đến kết quả đó, nhưng Hàn Quốc thừa nhận là cũng có những bước tích cực và dường như các cuộc thảo luận đã đạt nhiều tiến bộ hơn bao giờ hết. Người phát ngôn viên của Nhà Xanh Kim Il-kyon nói trong một tuyên bố, việc Tổng thống Trump tuyên bố công khai ý định xóa bỏ hoặc giảm nhẹ các biện pháp trừng phạt liên quan đến các biện pháp phi hạt nhân hóa là một dấu hiệu cho thấy mức độ thảo luận giữa Triều Tiên và Hoa Kỳ đã tiến triển. Trước đó trong ngày, cả ông Trump và ông Kim đều bày tỏ lạc quan về các cuộc thảo luận giữa hai ông về chương trình hạt nhân Triều Tiên. Ông Trump còn nói mối quan hệ giữa Mỹ và Triều Tiên đang tốt đẹp hơn bao giờ hết, trong khi một số quan chức Mỹ cố gắng hạ thấp kỳ vọng quá cao vào kết quả của hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai. Ông Trump đã chịu áp lực phải đưa ra được một kết quả cụ thể vượt qua cam kết mơ hồ với ông Kim hồi tháng 6 năm ngoái tại hội nghị thượng đỉnh Singapore, trong đó ông Kim cam kết sẽ từ bỏ vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo để đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt quốc tế đang đè nặng lên quốc gia nghèo khó của ông. Hội nghị thượng đỉnh ở Singapore được ca ngợi là một sự kiện lịch sử và Washington và Bình Nhưỡng chưa từng có quan hệ ngoại giao với nhau. Khi ông Trump nhậm chức, có lúc có nhiều lo ngại về nguy cơ xảy ra một cuộc chiến mới với Triều Tiên sau khi ông Trump đe dọa sẽ tung ra lửa thịnh nộ mà thế giới chưa từng chứng kiến nhắm vào Triều Tiên, để đáp lại những lời đe dọa từ Triều Tiên sẽ nhắm tấn công Hoa Kỳ và các đồng minh. Trong cuộc hội đàm thông thứ năm, cả ông Trump và ông Kim đều bày tỏ quan điểm thuận lợi về khả năng Triều Tiên sẽ cho phép Mỹ mở văn phòng liên lạc ở Bình Nhưỡng. Các quan chức tình báo Hoa Kỳ vẫn hoài nghi không tin Bình Nhưỡng sẽ tuân thủ cam kết phi hạt nhân hóa mà ông Kim đã đưa ra tại Singapore. Giám đốc cơ quan tình báo quốc gia Hoa Kỳ Dan Coats nói với một ủy ban quốc hội vào tháng trước rằng Triều Tiên đã tạm dừng hành vi khiêu khích bằng cách kiềm chế các vụ thử tên lửa và hạt nhân trong hơn một năm qua. Đồng thời, ông Kim Jong-un tiếp tục thể hiện thái độ cởi mở đối với việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Mặc dù đã kết thúc thử nghiệm, nhưng ông Coats cảnh báo rằng chúng tôi hiện đang đánh giá việc Triều Tiên sẽ hạn chế khả năng đó, tức là về vũ khí hủy diệt hàng loạt của mình, và khó có thể từ bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân và khả năng sản xuất nó.
Các chuyên gia và các nhà quan sát nói với VOA rằng việc Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un không đạt được một thỏa thuận ở Hà Nội hôm 28 tháng 2 là một điều đáng tiếc, nhưng không loại trừ khả năng có bàn tay Trung Quốc làm hỏng thượng đỉnh Mỹ-Triều. Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên kết thúc hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai tại Hà Nội vào trưa ngày 28 tháng 2 mà không đạt được một thỏa thuận chung. Tại buổi họp báo bắt đầu vào lúc 2 giờ chiều, Tổng thống Mỹ cho biết bất đồng về lệnh cấm vận chính là lý do hội nghị thượng đỉnh giữa ông và Chủ tịch Triều Tiên không đạt kết quả như mong đợi. Nhà quan sát chính trị Quang Hữu Minh ở thành phố Hồ Chí Minh trao đổi với VOA.
Bài phát biểu của Tổng thống Donald Trump về việc không ký thỏa thuận được với Triều Tiên, nhưng mà ông lại nhắc đến Trung Quốc, thì có nghĩa là Trung Quốc không có mặt nhưng mà Trung Quốc được nhắc đến, thì ông... Tôi nghĩ rằng ông Trump ổng nói là lời khen, nhưng mà đó là một lời phê bình khéo léo. Có nghĩa là ổng đổ cái trách nhiệm mà thất bại trong cái việc ký kết này là do có sự tham gia của Trung Quốc.
Ông Dương Đại Triều Lâm, nhà báo độc lập ở Việt Nam, cho VOA biết nhận định của ông về sự bất thành của hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều lần hai.
Tôi nghĩ rằng có cái việc tác động của Trung Quốc trong cái vấn đề ký, trong cái việc hai nhà lãnh đạo gặp nhau vào ngày hôm ở Việt Nam vào trong hai ngày hôm nay. Bởi vì cái thứ nhất là cách đây khoảng 3 tuần thì phái đoàn của Triều Tiên đã có đến tham vấn ý kiến của Trung Quốc trước khi Kim Jong Un đi gặp ông Trump. Và cái thứ hai đó, một sự kiện thứ hai đó là cách sau đây vài ngày nữa thì sẽ diễn ra cái cuộc đàm phán thương mại giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Và tôi nghĩ rằng là Trung Quốc sẽ dựa vào cái vị trí địa chính trị của mình cũng như cái ảnh hưởng của mình với Trung Quốc ở với Triều Tiên để lồng ghép cái chương trình hạt nhân của Triều Tiên vào trong các cái thỏa thuận về thương mại của mình, để mang lại lợi thế của mình trong cái việc thỏa thuận với phía Hoa Kỳ. Và tôi, vì những cái điều mà tôi đọc và tìm hiểu như trên, thì tôi nghĩ rằng là có cái bàn tay của Trung Quốc trong cái việc hai bên đàm phán thượng đỉnh vào ngày hôm nay thất bại ngày hôm nay.
Tại cuộc họp báo tại Hà Nội vào chiều ngày 28 tháng 2, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói Trung Quốc có ảnh hưởng lớn đối với Triều Tiên. Tôi nghĩ Trung Quốc là một nước lớn, cung ứng đến 93% lượng hàng hóa cho Triều Tiên, và do đó đóng vai trò lớn. Nhưng tôi tin rằng Triều Tiên có lập trường riêng của họ, họ không nhận mệnh lệnh từ bất kỳ ai. Ông ấy là một người mạnh mẽ, và Triều Tiên đã làm được những điều khá kỳ diệu, nhưng có đến 93% hàng hóa nhập từ Trung Quốc. Trung Quốc có ảnh hưởng lớn và Trung Quốc là một nước đã hỗ trợ nhiều cho Triều Tiên. Nga cũng vậy. Ông Tom Chow, học giả hạt nhân của Trung Quốc, nói với VOA. Tôi nghĩ Trung Quốc không đóng một vai trò trực tiếp nào trong các đàm phán song phương giữa Mỹ và Triều Tiên. Tuy nhiên, mối quan hệ thân thiết giữa Triều Tiên và Trung Quốc làm cho cộng đồng thế giới nghĩ rằng Triều Tiên nhận được sự hậu thuẫn của Trung Quốc. Tôi nghĩ rằng Triều Tiên đã có chiến lược riêng để thiết lập vị thế của họ trong việc đàm phán với Hoa Kỳ. Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 28 tháng 2 nói rằng họ hy vọng đối thoại và liên lạc giữa Hoa Kỳ và Triều Tiên vẫn có thể tiếp diễn. Reuters dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng nói trong cuộc họp báo thường kỳ tại Bắc Kinh rằng cả hai bên đều đã thể hiện sự chân thành sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un không đạt được thỏa thuận phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên tại hội nghị thượng đỉnh ở Việt Nam. Tiến sĩ Trần Văn Luyến, chuyên gia điện nguyên tử của Việt Nam, cho VOA biết nhận định của ông về mục tiêu của hai nhà đàm phán tại thượng đỉnh Hà Nội.
Việc mà Triều Tiên có hạt nhân và tên lửa thì đấy là cái vấn đề mà Triều Tiên mang ra để mặc cả với Mỹ, để đổi lấy lại cái chuyện mà nới bỏ cấm vận. Và đấy là con bài mặc cả của Bắc Triều Tiên, và Mỹ cũng có con bài là nếu mà ông dẹp cái đó đi, dẹp cái hạt nhân đi thì như vậy là chúng tôi mới nới bỏ cấm vận. Và cả hai bên đang thương lượng cái chuyện đó, vì Mỹ luôn luôn đưa điều kiện tiên quyết là Bắc Triều Tiên là phi hạt nhân hóa, nhưng phải kiểm chứng được, có nghĩa là phải có thanh sát quốc tế, phải có thanh tra của cơ quan nguyên tử năng quốc tế hoặc là của phái đoàn nào đó vào để chứng minh được rằng như vậy là Bắc Triều Tiên đã làm cái việc đó một cách như vậy là thực tình, chứ không phải là chỉ trên lời tuyên bố.
Ông Dương Đại Triều Lâm nói:
Tôi nghĩ rằng cái việc mà ông Trump và ông Kim Jong Un không đạt được thỏa thuận là một điều đáng tiếc, thì tôi đáng buồn cho ở Triều Tiên, bởi vì nếu không được đạt được các cái thỏa thuận và Kim vẫn quyết định theo đuổi cái đường lối chính trị mà mình đã xây dựng ở đất nước, thì người dân Triều Tiên vẫn tiếp tục sống trong cái nền kinh tế kém phát triển, nghèo đói và lạc hậu. Thì người dân Triều Tiên, người dân miền Bắc, là miền Bắc bán đảo Triều Tiên, sẽ là người dân chịu thiệt thòi nhất trong cái việc mà cái thỏa thuận đã không được ký kết.
Ông Quang Hữu Minh nói, việc ông Kim đi tàu hỏa đến Trung Quốc rồi mới đến Việt Nam dự thượng đỉnh cho thấy thái độ lắng nghe của Bình Nhưỡng đối với Bắc Kinh.
Việc mà hội nghị thượng đỉnh lần này tổ chức ở Việt Nam thì theo tôi nghĩ rằng là phía Trung Quốc họ cũng không thích lắm. Đó. Và cái việc mà ông Kim Jong-un, chúng ta nên nhớ rằng ông Kim Jong-un đi máy bay qua Singapore được. Thì không có lý do gì mà ông Kim Jong-un không đi máy bay qua Việt Nam được. Thành ra cái việc mà ông đi qua Trung Quốc thì như là một cái động thái gọi là ghé thăm Trung Quốc, theo tôi nghĩ là ghé thăm Trung Quốc một cách không chính thức trước khi ông đến Việt Nam. Đó. Thì nó để mà gọi là gì? Ông lắng nghe Trung Quốc một cách không chính thức trước khi ông đến Việt Nam.
Ông Minh phân tích thông điệp của ông Trump sau khi ông cắt ngắn cuộc gặp Mỹ Triều ở Hà Nội.
Thì nếu như gặp nhau mà không ký được những cái đã thỏa thuận chi tiết từ trước thì ông Trump ông đi về. Thì tôi nghĩ rằng đó là ông gửi ra một thông điệp không chỉ cho Việt Nam, cho Triều Tiên mà còn cho cả Trung Quốc và Nga, là những nước mà đang có nhiều cái vấn đề cần phải thỏa thuận lại với Mỹ. Thì ông Trump ông muốn chuyển ra một thông điệp không chỉ cho Triều Tiên mà cho tất cả, là đối với Tổng thống Mỹ bây giờ thì một là làm và làm đúng thì chúng ta ký, còn nếu làm không đúng thì chúng ta không ký. Thế thôi thưa anh.
Truyền thông quốc tế trích lời các chuyên gia cho rằng Washington đã quá dội dàng trong việc xúc tiến hội nghị thượng đỉnh lần hai với Triều Tiên. CNN trích lời ông Joseph Chen, cựu quan chức ngoại giao của Mỹ về Triều Tiên, cho rằng hội nghị thượng đỉnh lần hai tại Hà Nội đã kết thúc đột ngột vì thiếu sự chuẩn bị.
Phái đoàn Triều Tiên do Thứ trưởng Ri Kyu-song dẫn đầu đã rời khỏi Việt Nam đi Trung Quốc ngay sau khi hội nghị thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ Triều kết thúc mà không đạt được thỏa thuận. Reuters dẫn nguồn tin từ Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên cho biết hôm 28 tháng 2. Sau khi ngày làm việc thứ hai giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Hà Nội, ông Trump nói rằng ông rất vui miễn là Triều Tiên không còn tiến hành các vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa hoặc hạt nhân nữa. Kể từ cuối năm 2017, Triều Tiên đã không còn tiến hành các vụ thử tên lửa như đã làm thường xuyên trước đó. Tổng thống Trump nói rằng ông Kim hứa với ông là sẽ không tiến hành thử nghiệm tên lửa nữa. Ông cho biết thêm rằng ông và ông Kim đã thảo luận về việc tháo dỡ cơ sở hạt nhân chính của Triều Tiên tại Yongbyon, là điều mà ông Kim sẵn sàng làm, nhưng nhà lãnh đạo Triều Tiên muốn rằng Hoa Kỳ phải dỡ bỏ lệnh cấm vận. Chúng tôi đã yêu cầu ông ấy thêm một số điều, và ông ấy không sẵn lòng làm điều đó, Reuters dẫn lời Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Mike Pompeo nói tại cuộc họp báo khi đề cập đến lãnh đạo Triều Tiên. Tổng thống Trump cho biết Hoa Kỳ có thể kiểm tra một số cơ sở của Triều Tiên, nhưng ông không đi sâu vào chi tiết. Theo tường thuật của Reuters, sau cuộc họp thượng đỉnh, cả ông Trump lẫn ông Kim đều rời khỏi địa điểm đàm phán của họ, khách sạn Metropole, có từ thời thuộc địa Pháp ở Hà Nội, mà không tham dự bữa ăn trưa cùng với nhau như kế hoạch đã định trước đó.
Ngay sau khi Tổng thống Donald Trump tới Hà Nội, một tập đoàn chuyên sản xuất linh kiện máy bay hàng đầu thế giới của Mỹ đã quyết định đầu tư 170 triệu đô la vào Đà Nẵng để xây dựng một nhà máy ở thành phố miền Trung Việt Nam. Truyền thông trong nước trích nguồn tin từ Văn phòng Ủy ban Nhân dân Đà Nẵng cho biết hôm 27 tháng 2 rằng công ty Universal Alloy Corporation Asia, gọi tắt tiếng Anh là UAC, sẽ sản xuất cấu kiện và bộ phận chi tiết của máy bay tại khu công nghệ cao Đà Nẵng. Cùng ngày 27 tháng 2, hai hãng hàng không của Việt Nam là Vietjet và Bamboo Airways đã ký kết một thỏa thuận mua 110 máy bay Boeing trị giá hơn 15 tỷ đô la trước sự chứng kiến của Tổng thống Trump và Tổng bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Tập đoàn UAC vừa quyết định xây nhà máy ở Đà Nẵng là công ty cung cấp hợp đồng dài hạn cho Boeing và Airbus. Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân Đà Nẵng, lãnh đạo thành phố sẽ trao giấy chứng nhận đầu tư cho tập đoàn UAC vào ngày 1 tháng 3. Khi đi vào hoạt động, tập đoàn của Mỹ dự kiến sẽ sản xuất 4.000 chi tiết trong tổng số 5 triệu chi tiết máy bay các loại để xuất khẩu sang thị trường hàng không Bắc Mỹ và châu Âu. Dự án này đặt mục tiêu xuất khẩu 25 triệu đô la vào năm 2021 và tăng lên 85 triệu đô la sau đó một năm. Họ dự kiến tạo ra giá trị xuất khẩu 180 triệu đô la mỗi năm từ sau năm 2026. UAC có kế hoạch tuyển dụng 1.200 lao động tay nghề cao về lĩnh vực cơ khí điện, tự động hóa và 2.000 nhân sự để phát triển chuỗi sản xuất công nghiệp hỗ trợ theo truyền thông trong nước. Theo tuổi trẻ, UAC cũng mong muốn hợp tác chặt chẽ với các trường đại học kỹ thuật và dạy nghề tại Đà Nẵng trong việc phát triển ngành hàng không vũ trụ. Lần đầu tiên, một nghệ sĩ Việt Nam được Google vinh danh khi Google thay đổi doodle trên trang chủ tiếng Việt với hình ảnh cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đúng vào ngày sinh nhật thứ 80 của ông. Trịnh Công Sơn, nhạc sĩ tài hoa, đã để lại cho âm nhạc Việt Nam hơn 600 bài hát, là người Việt Nam đầu tiên được Google vinh danh, theo truyền thông trong nước. Trang chủ Google tiếng Việt trước đây cũng có nhiều doodle đánh dấu những ngày lễ lớn như Tết Nguyên đán, Ngày Quốc khánh, Ngày Nhà giáo Việt Nam hay Tết Trung thu, nhưng đây là lần đầu tiên một cá nhân người Việt nhận được vinh dự này. Đây là một món quà sinh nhật thật ý nghĩa cho anh Sơn và gia đình chúng tôi, một niềm vui cho cộng đồng yêu nhạc Trịnh. Bà Trịnh Vĩnh Trinh, em gái Trịnh Công Sơn, được truyền thông trong nước trích lời nói. Google Doodles là những biểu tượng đặc biệt thay thế tạm thời cho biểu tượng Google trên trang chủ Google nhằm chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện, những thành tựu và những nhân vật có đóng góp quan trọng trong nhiều lĩnh vực cho cộng đồng ở đất nước mình hay cho nhân loại. Trịnh Công Sơn là nhạc sĩ Việt Nam có ảnh hưởng rộng rãi trên trường quốc tế, theo truyền thông trong nước. Ông được báo chí và cộng đồng quốc tế gọi là Bob Dylan của Việt Nam, theo BBC, vì những ca khúc nhạc phản chiến. The Washington Post, một trong những tờ báo có uy tín nhất tại Hoa Kỳ, gọi Trịnh Công Sơn là nhạc sĩ được yêu mến nhất tại Việt Nam. Trên trang blog của mình tại Việt Nam, Google đã dành nhiều điều để chia sẻ về nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Theo Google, 18 năm kể từ ngày ông trở về với cát bụi, những bài hát của nhạc sĩ vẫn là một phần đặc trưng không thể không nhắc đến khi nói tới âm nhạc và văn hóa Việt Nam. Theo Vietnamnet, âm nhạc của Trịnh Công Sơn đóng góp và có tầm ảnh hưởng đối với văn hóa đại chúng Việt Nam và cộng đồng quốc tế. Âm nhạc của Trịnh Công Sơn còn ghi dấu ấn đặc biệt tại Nhật Bản. Trịnh Công Sơn là nhạc sĩ Việt Nam đầu tiên phát hành album với doanh số hơn 2 triệu bản, theo Jing News. Các ca khúc của ông cũng được dịch ra tiếng Nhật và được biểu diễn thu âm bởi những nghệ sĩ hàng đầu của Nhật Bản như Tokito Kato, Yoshimi Tendo, Ayashimazu và thường xuyên được hát trong chương trình âm nhạc đêm giao thừa thường niên của Đài truyền hình quốc gia Nhật Bản NHK. Trịnh Công Sơn sinh ra tại Đắk Lắk năm 1939 và mất ngày 1 tháng 4 năm 2001. Trong số hơn 600 ca khúc mà ông để lại, hơn 230 ca khúc được phổ biến rộng rãi và được công chúng đón nhận và yêu mến như Diễm Xưa, Cát Bụi, Như Cánh Vạc Bay và Phôi Pha. Tuy nhiên, trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại, nhiều người tị nạn cộng sản cho tới bây giờ vẫn tẩy chay những nhạc phẩm mà một thời họ từng yêu thích vì hành động của ông trong ngày 30 tháng 4 năm 1975, khi ông lên đài phát thanh Sài Gòn hát bài Nối vòng tay lớn và có mặt trong nhóm các sinh viên chào mừng thắng lợi vĩ đại của dân tộc, kêu gọi trí thức, nghệ sĩ hợp tác với chính quyền cách mạng. Dưới con mắt của nhiều người tị nạn cộng sản, người nhạc sĩ tài hoa từng được các tướng lĩnh Việt Nam Cộng Hòa yêu ái sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã trở thành một kẻ phản bội chính nghĩa quốc gia.